Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Vui mừng đến với phần Kinh Thánh rất quen thuộc của chúng ta trong ngày tháng vừa qua cũng như hôm nay, để chúng ta có thể học hỏi những lẽ đạo hết sức là quan trọng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cũng biết rằng phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học ở trong Roma đoạn số 8 thì nói về công việc của Đức Thánh Linh, điều mà Chúa làm đem lẽ thật của Chúa vào trong lòng của chúng ta và làm công việc đời đời của Chúa thay đổi chúng ta. Cho nên trước khi chúng ta đi vào lời của Chúa, chúng ta muốn gặp gỡ Đức Thánh Linh, xin Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa trong chúng ta. Kính lạy Chúa Thánh Linh của chúng con, là đấng đem mọi lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng con rõ ràng vào trong đời sống để thẩm định đời sống của chúng con, giúp đỡ cho chúng con đối diện với Chúa, đáp ứng với Chúa, sống trong Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Trong khi chúng con đến với phần Kinh Thánh này với những lẽ đạo quan trọng sáng hôm nay, xin Chúa làm công việc đời đời của Chúa là Chúa đã chọn và thành lập trong chúng con để thay đổi chúng con càng ngày càng giống Chúa Giê-xu càng thêm, để cuối cùng trong sự vinh hiển mà Chúa dành cho chúng con sẽ tôn đại Chúa Giê-xu.
Xin Chúa làm công việc đó ngay bây giờ để chính chúng con được thay đổi trong khi đến với lời của Chúa. Chính chúng con được xét lại mục đích của đời sống của mình và được kinh nghiệm công việc mà Chúa làm thánh hóa trong đời sống của chúng con. Trong khi chúng con nghe, trong khi chúng con áp dụng, trong khi chúng con làm theo, trong quyền năng của Chúa và sự giúp đỡ của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Chúa giúp chúng con, ở với chúng con, ban phước cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Tiếp tục trong những phần trước, chúng ta học về tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa. Chúng ta đã học về an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta học về sự bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Khi rồi chúng ta học về sự thay đổi cho mục đích của Chúa. Đó là những tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa. Hôm nay chúng ta để thì giờ nối kết qua sự kêu gọi của Chúa. Rồi tuần tới chúng ta sẽ nói về sự sinh nghĩa và được Chúa giữ gìn cho sự vinh hiển của Ngài. Trong phần kinh thánh ngắn ngủi này thì chúng ta cũng hiểu rằng đây là chỗ mà sứ đồ Phaolô tóm lược lại lẽ đạo về sự cứu rỗi một cách hết sức là quan trọng, những cái khía cạnh của những lẽ đạo rất lớn, những giáo lý rất lớn ở trong đức tin. Ông nói về ân điển của Chúa, ân điển toàn trị của Chúa và sự chọn lựa của ân điển đó, lẽ đạo về sự chọn lựa tể trị của Chúa, sự thẩm định của Chúa cho những người mà Chúa cứu. Chúng ta học về mục đích của sự cứu rỗi đó, đó là để chúng ta có thể sống cho sự vinh hiển của Chúa, sự đời đời ở trong Ngài của Chúa Giêsu của chúng ta. Và những điểm mà chúng ta thấy là cần phải thay đổi ngay, vấn đề được cứu, được lên thiên đàng, chúng ta vẫn thường suy nghĩ trong cái bình diện của mình, nối kết với mình, tôi được cứu, tôi được lên thiên đàng, tôi được phước hạnh, tôi được thở vui trong Chúa, tôi sẽ thờ phượng Chúa. Nhưng mà mục đích đời đời của Chúa cho chúng ta đó là chúng ta lên thiên đàng cho sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ, được ban cho sự vinh hiển của chúng ta là để trong cái khả năng tột đỉnh vinh hiển mà chúng ta có, chúng ta có thể đem sự tột đỉnh vinh hiển đời đời cho Chúa Giêsu của chúng ta, mà ngoài cái khả năng đó chúng ta không thể đạt được bây giờ. Và bây giờ hôm nay chúng ta nói về sự kêu gọi của Chúa. Trong câu ngắn ngủi đó hay là trong cái tiêu đề ngắn ngủi đó, sự kêu gọi của Chúa, chúng ta nói về một sự kêu gọi không cưỡng được của Chúa, một cái ân điển toàn trị của Chúa làm trong đời sống của chúng ta. Lẽ đạo sự kêu gọi hữu hiệu của Chúa, sự kêu gọi hữu hiệu của Chúa, sự mầu nhiệm của sự kêu gọi đó, đó là những điểm giáo lý thần học rất lớn mà chúng ta đang đối diện hôm nay. Cho nên tôi đi ngay vào trong phần ôn nhanh chóng để chúng ta có thể nối kết với bài học hôm nay. Chúng ta bắt đầu với sự an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta nói rằng trong sự cứu rỗi của chúng ta, Chúa chọn để cứu chúng ta. Chúng ta học điều này mới đầu thì có thể chúng ta bắt đầu với cái sự Chúa chọn để cứu chúng ta với một thái độ hơi lưỡng lự và hơi khó chấp nhận. Chúng ta nói như vậy rồi còn rao giữ sự tự do của chúng ta. Nhưng chúng ta càng học bao nhiêu, chúng ta càng thấy đây là con đường duy nhất mà chúng ta có thể được cứu, đó là Chúa chọn chúng ta. Và Chúa chọn chúng ta trong quyết định của Chúa, trong mục đích của Chúa. Và mục đích đó là để biến hóa chúng ta, thay đổi chúng ta càng giống Chúa Giêsu cho sự vinh hiển của Ngài. Và những gì Chúa đã chọn, Chúa sẽ giữ. Cho nên sự an bình của chúng ta, an ninh của chúng ta trong sự cứu rỗi không đến từ nơi chính mình, nhưng đến từ trong lãnh đạo chọn lựa của Chúa. Chúa chọn, Chúa giữ. Chúa chọn từ lúc ban đầu, trước khi sáng thế, Chúa sẽ giữ cho đến cõi đời đời về sau. Và đó là niềm an ninh của chúng ta. Chúng ta biết rằng khi Chúa chọn thì Chúa biệt riêng ra, Chúa bảo toàn trong sự thẩm định của Chúa. Và đây là điều chắc chắn xảy ra, cho nên sứ đồ Phaolô như chúng ta đã chỉ ra đó là ông viết tất cả mọi động từ trong cái tiến trình của sự cứu rỗi này trong thời quá khứ. Bởi vì ông coi như đây là chuyện đã xảy ra rồi. Mọi sự đã hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định rồi, những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn nên giống như hình bóng con Ngài. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tại vì những điều này là những điều định sẵn của Chúa, những điều định sẵn của Chúa chắc chắn sẽ xảy ra. Và những điều định sẵn của Chúa coi như là đã thi hành xong, vì nó là điều không di dịch, không thay đổi được. Và chúng ta biết rằng khi Chúa cứu chúng ta, Chúa định cứu chúng ta thì Chúa đã viết tên của chúng ta vào trong sổ sự sống, sách sự sống của Chúa. Và cuối cùng những người được viết tên từ cõi đời đời trước khi sáng thế là những người sẽ được cứu trong lúc cuối cùng. Cho nên sự thẩm định này là sự thẩm định chắc chắn, không di dịch. Và Chúa đã biệt riêng chúng ta. Và Kinh Thánh dạy rằng Chúa đã biệt riêng chúng ta. Trong tình yêu thương của Chúa, Chúa định sẵn cho chúng ta để được cứu. Và chúng ta một lần nữa càng hiểu biết về điều này bao nhiêu thì chúng ta càng sẽ thấy sự mầu nhiệm của Chúa bấy nhiêu. Và chúng ta nói là chúng ta được thay đổi cho mục đích của Chúa. Và điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh đầu tiên hơn đấy, đó là mục đích của sự cứu rỗi không phải là chúng ta. Mục đích của sự cứu rỗi là sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ. Và một khi mình làm lẫn chỗ này là mình làm lẫn nguyên cả đời sống theo Chúa. Mình cứ nghĩ là Chúa cứu để ban phước cho mình, cái gì cũng mình hết trơn, hóa ra cuối cùng phải là mình. Bởi vì mình đi con đường sai trật đó, cho nên cái sự lớn lên trong Chúa, đời sống hữu hiệu nó không được thành đạt. Chúng ta được cứu cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Và vì đây là sự thẩm định của Chúa, cho nên chắc chắn sẽ xảy ra, Chúa sẽ làm trọn mọi điều Chúa thẩm định trong mục đích của Chúa. Và vì thế chúng ta biết rằng Chúa sẽ đan chúng ta vào trong cõi đời đời như chúng ta đã học, và ban cho chúng ta sự vinh hiển đời đời ở trong Chúa, với khả năng thờ phượng, khả năng tôn kính, tất cả mọi điều vượt bậc hơn tất cả mọi điều mà chúng ta có thể suy tưởng bây giờ, để rằng Chúa Jesus Christ của chúng ta trở thành con trưởng ở giữa nhiều anh em, con cả giữa nhiều anh em, nghĩa là đấng được tôn đại tuyệt đối ở giữa tất cả những người đã được tôn đại. Chúa đem sự tôn đại đến với chúng ta, sự vinh hiển đến với chúng ta, để trong cái khả năng đó chúng ta có thể làm tôn đại Chúa Jesus. Và điều mà chúng ta cần kết nối đó là đây là điều Chúa thi hành và mục đích của Chúa sẽ làm cho xong. Mà nếu Chúa đang thi hành điều đó trong đời sống của những người được gọi, được chọn, và chắc chắn sẽ xảy ra, thì chúng ta phải thấy tiến trình này, và phải thấy xu hướng này, và phải thấy cái mục đích này, và thấy cái công việc này nó đang bày tỏ, tiếp tục bày tỏ và bày tỏ càng ngày càng hơn trong đời sống của những người thuộc về Chúa. Tại vì không thể nào mình đi một con đường thuộc về phía bên này rồi lên thiên đàng cái tự nhiên đổi hết tất cả mọi sự để đi về cái sự vinh hiển của Chúa đời đời trong Chúa, trong khi đó là nguyên cái tiến trình từ lúc được thẩm định, được cứu cho đến khi vào thiên đàng là một cái con đường đi về cái hướng của mục đích Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà Chúa Đức Chúa Giêsu Christ không phải là độc tôn trong đời sống của mình bây giờ, mình không sống cho sự tôn đại của Chúa, thì mình cần suy nghĩ rất khẩn trương về tình trạng đức tin và về nền tảng của đức tin của chúng ta. Còn nếu chúng ta thấy là hồi trước thì mình sai trật tùm lum, mình ích kỷ, mình cứ xu hướng tới mình, bây giờ có thấy được là sự thay đổi nó hướng về Chúa, có thấy được cái sự quan tâm về chuyện đời đời, có thấy sự yêu mến và thờ phượng Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta nó trở thành quan trọng mà quan trọng hơn, mình bắt đầu bỏ những thứ khác nối kết với Chúa, thì chúng ta cảm nhận được an lòng và được sung mãn trong đời sống, biết rằng mình đang đi trong cái công việc của Chúa sẽ làm trọn cái điều mà Chúa bắt đầu trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi mà nói về thân thể được biến hóa, chúng ta nói về khả năng mà Chúa đem vào để chia sẻ với chúng ta sự vinh hiển của chính Chúa giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, những sự mầu nhiệm hoàn toàn mà chúng ta không thể hiểu được, thì chúng ta biết rằng đây là cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu, sự tôn đại của Chúa Giêsu là đấng độc nhất trong đời sống của chúng ta bây giờ trong toàn vũ trụ về sau. Như chúng ta nói, càng ngày càng phát triển cái khả năng để có thể làm tôn đại Chúa. Cho nên những cái khả năng mà Chúa dành cho chúng ta bây giờ trong đời sống, cái khả năng để phải phát triển càng thêm, thì chúng ta muốn nắm lấy mọi cái cơ hội để phát triển khả năng đó trong sự học hỏi lời Chúa, trong cái công việc phục vụ, trong cái chỗ sống đạo, trong cái chỗ nên thánh. Tất cả mọi điều đó, vì sao? Vì chúng ta được gọi và đã được định sẵn để trở nên hình bóng của con Ngài, hầu cho với cái mục đích rằng con này, tức là Chúa Giêsu Christ của chúng ta, được làm con cả, được làm đấng tôn đại ở giữa nhiều anh em. Chúng ta được tôn đại, chúng ta được thay đổi là vì sự vinh hiển của Chúa. Cho nên nó trở thành cái mục đích sống, như là sứ đồ Phaolô nói là tôi chịu đau đớn của sự sanh nở đến chừng nào đấng Christ được thành hình trong các anh em. Đó không phải chỉ là Đức Chúa Christ được thành hình trong chính mình, điều đó là điều hoài bão và tham vọng của chúng ta, nhưng được thấy Đức Chúa Christ thành hình trong anh em mình, trong hội thánh mình, trong gia đình mình, đó phải là sự đeo đuổi và cái mục đích chính của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta dạy con cái, sống nuôi con cái không phải chỉ để nó nên người thành công trong xã hội, có công ăn việc làm tốt lành. Chúng ta muốn nuôi dạy con cái để nó trở nên giống như hình bóng của Đức Giêsu Christ chúng ta, hầu cho trong gia đình của chúng ta Đức Giêsu Christ trở thành đấng được tôn đại. Chúng ta muốn làm tất cả mọi điều với cái mục đích này. Cho nên sự nối kết đó rất là quan trọng. Chúng ta được cứu để, tiếng Anh như chúng ta nhắc kỹ rồi, to make much of Christ, để làm cho Chúa được sáng danh, cho sự chú trọng hoàn toàn về Chúa. Thì hiện bây giờ trong đời sống đó chúng ta phải kinh nghiệm rằng chúng ta đang make much of Christ, chúng ta đang làm Chúa được vinh hiển, và tất cả đời sống của chúng ta nối kết với Chúa càng ngày càng thêm. Dẫn chúng ta vào trong phần Kinh Thánh hôm nay, hay là cái điểm mà chúng ta muốn học hôm nay, đó là sự nối kết của sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta muốn hiểu sự kêu gọi của Chúa là như thế nào. Bởi vì ở đây Kinh Thánh nói rằng vì những kẻ Ngài biết trước thì Ngài cũng đã định, còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, rồi những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài là xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Cái gọi này nó nằm ngay ở giữa, ở phía trước thì Chúa đã biết trước, rồi Chúa đã định sẵn, thì nối kết với cái sự kêu gọi này, và sự kêu gọi là cái sự nối kết vào trong thực tế, thực chất, thực hữu của đời sống của chúng ta, của đức tin. Rồi từ nơi đó chúng ta thấy được cái kinh nghiệm của sự xưng nghĩa và sự được làm cho vinh hiển tiếp tục theo. Cho nên ở dưới cái điểm của sự kêu gọi này, chúng ta nối kết với một cái lẽ đạo thần học rất lớn, chúng ta gọi là sự kêu gọi không cưỡng được của Chúa, thì nó cũng hơi dài dòng, nhưng mà cái ý là như vậy. Cái sự kêu gọi không cưỡng được của Chúa, Tôi không thích cái chữ không cưỡng được, tại vì nó có hàm ý là mình cưỡng lại, mình chống nghịch lại, mà Chúa cứ nắm đầu mình, Chúa kéo vô tới thiên đàng thôi. Không có nghĩa như vậy, lát nữa mình sẽ thấy. Cho nên tôi dùng cái nghĩa là ân điển chinh phục, ân điển toàn trị. Nói về sự thẩm định của Chúa và sự kêu gọi của Chúa, bởi ân điển đó toàn trị, chinh phục, không cưỡng được, thực hành được cái công việc của Chúa ban cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta muốn suy nghĩ một tí về cái chữ kêu gọi này, vì chữ kêu hay là cái chữ gọi nó cũng rất là đơn giản. Kêu vào trong sự hiện diện, đó là cái ý ở đây. Hay là kêu để mà đáp ứng là chuyện cũng thông thường. Buổi sáng mình gọi mấy đứa con mình thức dậy để ra ăn sáng đi học. Nhiều khi nó đáp ứng, thường khi thì nó không, nhất là gọi lần đầu thì chắc là không. Chúng ta gọi điện thoại cho bạn bè thì mình muốn có cái sự đáp ứng. Mình không muốn là họ nhìn phone ID rồi thấy tên mình rồi họ cúp luôn, không đáp ứng. Những sự kêu gọi đều có sự đáp ứng. Chẳng hạn như giám đốc của mình gọi mình vào văn phòng thì mình biết là đây là cái chuyện quan trọng. Mình không có nói từ từ, lúc nào tôi rảnh thì tôi vô. Khi mình được gọi jury duty của tòa án thì mình biết là mình có cái bổn phận phải đáp ứng. Mà một khi của tòa án thì chúng ta biết rằng nếu mà không đáp ứng thì chúng ta phải bị án phạt. Có những cái điều đó. Và chúng ta sẽ học tới cái sự đáp ứng tuyệt đối với sự kêu gọi của Chúa. Đó là sự kêu gọi của Chúa trong ân điển toàn trị, ân điển chinh phục của Chúa. Thì tất cả những người gọi đều đáp ứng, và đáp ứng một cách vui thỏa, tự do, sẵn sàng trong tấm lòng. Thế một điểm cần nói ra là căn bản của sự kêu gọi này là định nghĩa của hội thánh. Chữ gọi trong nguyên bản là chữ kêu gọi, còn chữ hội thánh, nhóm người được gọi ra, những người được gọi, được biệt riêng ra cho Chúa là cái định nghĩa của hội thánh. Hội thánh là cái cộng đồng của những người được Chúa gọi ra, ra khỏi thế gian và được gọi ra cho mục đích của Chúa. Cho nên sự được kêu gọi, được định nghĩa trong cái sự kêu gọi này nằm rất là thâm sâu trong sự theo Chúa của chúng ta và cái sự hiểu biết của đức tin của chúng ta. Và như chúng ta nói là có nhiều sự kêu gọi, và trong những sự kêu gọi mà chúng ta đưa ra thí dụ gọi con thức dậy, gọi điện thoại, gọi tòa án, gọi người này kia, thì trong đó chúng ta có cái quyền và có cái khả năng để từ khước. Chúng ta có thể không đáp ứng, chúng ta có thể không muốn đáp ứng, chúng ta có thể từ chối đáp ứng. Nhiều khi phải trả cái giá của sự từ chối đó, nhưng mà chúng ta có cái quyền không đáp ứng. Nhưng Kinh Thánh dạy về một cái sự kêu gọi của Chúa, đó là một cái sự kêu gọi luôn luôn có sự đáp ứng, không thể khước từ. Và đây là một sự kêu gọi chinh phục của ân điển. Khi Chúa gọi thì tấm lòng được gọi sẽ đáp ứng, và tất cả mọi người được gọi đều đáp ứng cả. Và đây là chữ kêu gọi ra hầu tòa, là cái chữ này được kêu gọi ra để ứng hầu. Thì chúng ta được kêu gọi vào trong sự ứng hầu trước tòa của Chúa. Đây là cái trác của tòa gọi mà không thể nào cưỡng được. Nhưng mà khi chúng ta ra tới tòa thì không phải là bị xét xử, mà chúng ta được trác tòa gọi ra trước tòa để được xưng nghĩa, để được ban cho sự sống, để được ban cho sự tha thứ tội, để được tuyên bố không còn sự định tội nữa, được ban cho sự tự do. Và đó là cái trác tòa gọi, và chúng ta luôn luôn chắc chắn sẽ đáp ứng khi trác này đến với chúng ta. Đó là sự kêu gọi ở trong Roma đoạn số 8 mà chúng ta hiểu ở đây. Đây là sự kêu gọi mà sẽ đem tới sự xưng nghĩa, đây là sự kêu gọi mà sẽ đem tới sự vinh hiển, đây là sự kêu gọi ban cho những người được Chúa đã chọn và được Chúa thẩm định. Cho nên đây là sự kêu gọi của sự cứu rỗi cho tất cả những người mà Chúa thẩm định. Điểm mà chúng ta muốn phân biệt ngay từ lúc đầu đó là sự kêu gọi bên ngoài và sự kêu gọi bên trong. Bởi vì sự kêu gọi của Chúa ban cho thì ban cho tất cả mọi người, nó có tính cách phổ thông của sự kêu gọi của Chúa, tính cách ban cho kêu gọi cho tất cả mọi người đáp ứng. Và nó có một cái sự kêu gọi đặc thù của ân điển toàn trị, của cái sự chọn lựa không cưỡng được của Chúa, của sự chinh phục, của sự kêu gọi đó cho những người được gọi về phía bên trong, về phía trong tấm lòng. Chúng ta gọi đó là sự kêu gọi hiệu nghiệm của ân sủng Chúa. Cho nên chúng ta muốn phân biệt điều này một tí, bởi vì nó giúp cho chúng ta hiểu được công việc của hội thánh, của sự giảng đạo tin lành, mà cũng biết như thế nào mà lẽ đạo này đến với chúng ta. Thứ nhất là về sự kêu gọi ở bên ngoài, hay là sự kêu gọi phổ thông, sự kêu gọi tổng quát. Thì tất cả mọi cái phương tiện của sự kêu gọi này thì chúng ta cũng có thể nói rằng sự giảng đạo tin lành, sự làm chứng cá nhân, những chương trình bố đạo, những chương trình truyền giảng, những bài học kinh thánh nhóm nhỏ, hay là nhóm trường chủ nhật, hay sự giảng dạy trong hội thánh. Tất cả những điều đó đều có một cái khía cạnh của sự kêu gọi cho con người đáp ứng với Chúa, đến với Chúa, quyết định cho Chúa, nói kết với Chúa. Và cái phương tiện của sự kêu gọi này đó là những điều mà Chúa làm thực hành qua con người. Và tất cả những sự kêu gọi về phía bên mặt nổi, phía bên ngoài là những điều cần thiết phải có sự xảy ra. Nhưng tự nó không đem lại cái kết quả của sự bảo đảm, bảo toàn của sự kêu gọi hiệu nghiệm ở bên trong. Nhưng mà chúng ta muốn nghe thấy sự kêu gọi tổng quát này, phổ thông này trước. Bởi vì đây là sự kêu gọi của Kinh Thánh. Kinh Thánh đưa ra những lời kêu gọi này rất là rõ ràng. Thứ nhất, tôi muốn nghe lời của Chúa ở trong Esai đoạn 45 câu 22. Thì ở đây nói rằng: hỡi các ngươi hết thảy ở các đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Lời của Chúa kêu gọi rằng hãy đến với sự cứu rỗi ở trong Chúa. Esai đoạn 45 câu 22. Hỡi tất cả các người hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, nghĩa là Chúa gọi tất cả mọi người trên thế gian. Tất cả mọi người trên thế gian phải đáp ứng với lời ban cho của Chúa để đến trong sự cứu rỗi, vì Chúa là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Tất cả mọi người trên thế gian được mời đến, nhưng mà không phải là tất cả mọi người đều đến và đều được sự cứu rỗi. Ở trong Esai đoạn 55, chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh này và chúng ta cảm động về câu Kinh Thánh này, nhưng mà đây là một câu Kinh Thánh được ban cho một cách tổng quát. Ở những kẻ nào khác hãy đến xuống nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bán? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Hãy đến với ta, hãy đến trong ân điển của ta. Hãy nhận lấy suối nước, hãy nhận lấy thức ăn không cần tiền, không đòi giá. Nghiêng tai lắng nghe lẽ thật của ta thì các ngươi sẽ được cứu, và linh hồn các ngươi sẽ được thỏa thích trong của béo. Đây là một lời mời rất là rõ ràng, Chúa dành cho tất cả mọi người. Ai muốn đến đều có thể đến được, ai nghe được đều có thể đáp ứng được. Chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh mà Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu số 28. Chúa nói rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hay hơn sao, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Chúa nói là hãy đến cùng ta, tất cả những người nào mệt mỏi, gánh nặng, ai có vấn đề, ai có khó khăn, ai đang đối diện với những thách thức trong cuộc đời, hãy đến cùng ta. Chúa nói rằng ta sẽ ban cho sự yên nghỉ, ta sẽ ban cho sự liên hệ với ta, ta sẽ ban cho cái chỗ mang ách chung với ta, đi cùng ta để linh hồn các ngươi được yên nghỉ, nghĩa là được sự cứu rỗi. Đây là lời kêu gọi rất là rõ ràng. Tất cả những người mệt mỏi, gánh nặng đều có thể đến. Rồi ngay cả cái lời kêu gọi giới thiệu Chúa rõ ràng với đạo tin lành Chúa và sự dạy dỗ lời của Chúa cũng là điều phổ thông mà Chúa muốn dành cho, như là ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 thì hỏi rằng phải làm gì, thì ông trả lời rằng hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi đều được cứu. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và những kẻ ở nhà người nữa. Khi mình đưa giới thiệu với một người về Chúa, nói là hãy tin Chúa Giêsu thì đó là lời kêu gọi, đó là sự kêu gọi mà Chúa dành cho họ. Nhưng mà tất cả những người này đều có thể từ khước lời những kêu gọi, cái sự kêu gọi này, sự kêu gọi phổ thông, sự kêu gọi ban cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người có khả năng và rất dễ dàng, và nhiều người từ khước. Rồi chúng ta thấy được từ khước này ở trong cái thí dụ mà Chúa đưa cho ở trong Luca đoạn 14 câu 16 trở đi, ví dụ về tiệc lớn. Đây là cái điều mà chúng ta hiểu cho chính mình, mà chúng ta hiểu trong sự giảng tin lành hay công việc Chúa ban cho, chúng ta thường gặp phải cái sự từ khước này. Bởi vì chúng ta sử dụng sự kêu gọi phổ thông, sự kêu gọi ở bên ngoài, sự kêu gọi của vấn đề cơ hội được ban cho. Luca đoạn 14, Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện. Có người kia dọn tiệc lớn mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng tôi có mua một đám ruộng cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng tôi có mua 5 cặp bò phải xem thử, xin cho tôi cứu. Người khác nữa, tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận biểu đầy tớ rằng hãy đi mau ra ngoài chợ, các đường phố đem những kẻ nghèo khó tàn tật đuôi què vào đây. Sau đầy tớ trình rằng thưa chủ, đều chủ dạy đã làm rồi mà hãy còn trừ chỗ. Tức là Chúa đưa ra nước Chúa trên thiên đàng, tức là sự cứu rỗi. Chúa mời tất cả mọi người đến. Những người được sai phái ra để mời họ tới thì có nhiều người từ khước, hết người này có vấn đề này, hết vấn đề kia, lý do này lý do nọ, và phần lớn những người đều không đến. Thì vẫn còn chỗ ở đây nói. Điều mà chúng ta muốn thấy ở đây đó là sự kêu gọi bên ngoài, sự ban cho đó là những sự kêu gọi cần thiết, nhưng nó không đầy đủ, nó không hữu hiệu để thực hiện được mục đích của Chúa. Nó phải có, nó phải được thi hành, nhưng mà tự nó không đem tới cái sự bảo đảm của sự kêu gọi mà sứ đồ Phaolô đang nói ở đây, ở trong Roma đoạn số 8 mà chúng ta đang học. Chúng ta nhớ cái thí dụ về 4 loại đất mà Chúa nói trong sự đáp ứng về đạo tin lành. Khi mà đạo được rao giảng thì chúng ta cũng thấy được sự từ khước hay là cái khả năng từ khước trong sự đáp ứng với lại đạo Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện không? Tấm lòng như là đất của đường đi, thì chúng ta có thể nói ở đây là tấm lòng cứng cỏi, từ khước một cách rõ ràng ra mặt. Thì đây là những người được gọi nhưng mà không được chọn. Có nhiều người được gọi mà ít người được chọn. Thì ở trong Matthew đoạn 22 kể lại cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc ở trong Luca đoạn số 14 và kết thúc rằng nhiều người được gọi và ít người được chọn. Thì ở đây thì chúng ta thấy hai cái khía cạnh được đặt song song. Những người được gọi hay là những người được mời, đây là được kêu gọi ở trong sự kêu gọi phổ thông của Chúa. Nhưng ít người được chọn, tức là ít người được gọi trong sự gọi của ân điển toàn trị, ân điển chinh phục của Chúa.
Nguyện thần linh vinh diệu chiếu sáng tâm con, thần linh cha soi dọi đầy dẫy muôn nơi, đời con đây xin làm ánh sáng soi đường, lòng vui thỏa bên ngài truyền giảng lời cha, xin cha ban sức thiêng cho con giáng giáo tin lành, chọn cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời, xin cha ban thánh linh tuôn đổ trong tâm linh này, nguyện cầu thân việc cha. Đời con đây ngập tràn lửa thánh linh cha, lòng con vui khi được gần Chúa ba ngôi, nhớ ban thần thánh hóa tâm con, làm thay đổi cuộc đời hạnh phúc tràn tuôn, xin cha ban sức thiêng cho con giáng giáo tin lành, chọn cuộc đời phước đến cho đời, xin cha ban thánh linh tuôn đổ trong tâm linh này, nguyện cầu thần linh giúp con hoàn tất việc cha.
Đã vừa nghe xong phần 7 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Giúp con hoàn tất việc cha. nơi.